thưa cộng đoàn, khi chúng ta suy gẫm về chứng tá từ đạo của các anh hùng tiền bối trong giáo hội Việt Nam của chúng ta thấy nổi bật bởi quyền năng của Thiên Chúa, bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần và sức mạnh tôn trào từ thập giá của Chúa Giêsu, thể hiện trong giáo hội Việt Nam nói chung và nơi chứng tá từ đạo của các vị anh hùng trong thời tiên khởi của giáo hội Việt Nam. Chúng ta thấy từ thế kỷ thứ 16-17, việc truyền giáo ở Việt Nam mới được khởi đầu, và những dấu ấn của việc truyền giáo không phải được phổ biến khắp nơi trên đất nước của chúng ta. Và những Kitô hữu Việt Nam tiên khởi cũng không có nhiều điều kiện thuận lợi như chúng ta để có thể nhận biết được chiều sâu của giáo lý, của những điều chúng ta phải tin và những điều chúng ta phải giữ. Có chăng là được nghe biết về một Thiên Chúa ba ngôi, về Thiên Chúa đấng tạo dựng và cứu chuộc con người, là niềm hạnh phúc của con người, là đấng cao cả trên hết mọi sự, và biết được về mầu nhiệm cứu chuộc do Chúa Kitô thực hiện qua những lời rao giảng, qua thập giá, qua cái chết và qua sự sống lại của người. Nhưng những ý nghĩa giáo lý đơn sơ đó lại trở nên sức mạnh vô song là những người Kitô hữu tiên khởi của giáo hội Việt Nam, khiến cho các ngài có được một cuộc sống rất mạnh mẽ, bởi vì tất cả những gì được thể hiện nơi cuộc đời chứng tá của các ngài, đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần, đó là hoa trái của tình yêu nơi thập giá của Chúa Giêsu tuôn xuống giáo hội Việt Nam ngay từ buổi đầu, được đón nhận những hạt giống của tin mừng, hạt giống của đức tin. Chúng ta thấy các ngài, cho dù với niềm tin rất là đơn giản và rất là mới mẻ, nhưng đã sẵn sàng sống niềm tin đó bằng tất cả những hoàn cảnh của mình. Các linh mục, các giám mục và những người theo Chúa Giêsu trong đời sống tu trì thì đương nhiên là được đào tạo một cách chắc chắn và vững bền hơn, nên các ngài có sự dấn thân một cách quyết liệt trong tất cả mọi phương diện khác nhau của đời sống tu trì. Nhưng các ngài cũng không nề quản những công việc để xây dựng quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta, những lĩnh vực giúp cho các triều, cho các quan và vua để lo những công việc tốt đẹp trong triều chính và phát triển nền văn hóa Việt Nam, giúp cho những người Việt Nam có được một loại chữ viết rất thuận lợi để có thể trao đổi với nhau trong tư tưởng, trong văn chương cũng như trong tất cả những công việc khác của đời sống thường ngày. Và rất nhiều các thành phần khác nhau trong cộng đoàn các thánh tử đạo, các ngài đã từng là những người quan ở trong triều đình, những người binh lính và những người làm đủ các nghề đặc trưng khác nhau nơi môi trường xã hội Việt Nam. Đại đa số là các nông dân, nhưng cũng có những người làm nghề chài lưới, những người làm lương y, những người làm thợ may và thợ dệt vải rất phong phú. Nhưng các ngài đã gieo vào các nơi mình làm việc, nơi mình sinh sống, đức ái của tin mừng, để bằng tất cả những sự hy sinh, những sự nỗ lực để thực hiện công việc bổn phận hàng ngày, các ngài xây dựng môi trường quê hương đất nước bình an bằng tinh thần hòa bình, bằng niềm vui tươi bằng sự sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo khổ. Các ngài cũng đã tìm đến với những trẻ em có nguy cơ sẽ phải chết vì những bệnh tật hoặc vì những nguy cơ khác, hoặc đến với những người hấp hối để khuyên nhủ họ đón nhận niềm tin Công giáo, hoặc đón nhận bí tích rửa tội để được chuẩn bị cho cái chết một cách tốt đẹp. Đó là tình bác ái của tin mừng mà các thánh từ đạo trước khi đón nhận cái chết vì đức tin đã trải rộng khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Và đức ái đó tạo cho các ngài một sức mạnh lớn lao để thuyết phục mọi người rằng hãy đến với giáo hội Công giáo, hãy lắng nghe lời của Chúa Giêsu, hãy hướng về Thiên Chúa là Cha duy nhất, là đấng tạo thành vũ trụ và là đấng yêu thương tạo thành nên con người, để con người được hạnh phúc trong tình nghĩa thiết với Thiên Chúa. Các ngài đã cố gắng thuyết phục những người chưa có niềm tin Công giáo bằng tất cả đời sống bác ái của mình, bằng những sự sẻ chia trong cảnh khó nghèo của những người chân lấm tay bùn, bằng những sự nâng đỡ khi gặp những người đau yếu bệnh tật. Và các ngài không bao giờ oán thán, thù hận hoặc có những lời lẽ cay đắng với những người bách hại mình, với những người không hiểu biết về niềm tin và cố gắng tìm mọi cách để hành khổ các ngài. Những cách hành xử khủng khiếp nhất, nặng nề nhất, từ chuyện xử chém, từ chuyện dùng dây thừng thắt cổ, từ chuyện chặt tay chặt chân, và từ chuyện hành hình cho đến chết ở trong tù. Rất nhiều những hình thức khổ ải lớn lao mà những người không hiểu biết về niềm tin Công giáo đã hành xử đối với các ngài. Nhưng các ngài đón nhận với sức mạnh của Chúa Giêsu và mong muốn được trở nên giống Chúa Giêsu, chịu thương khó và chịu chết, hầu được dự phần vinh quang với Chúa. Các ngài đón nhận phúc từ đạo không phải chỉ vì hạnh phúc của riêng mình để được vào thiên đàng, mặc dù đó là một khát vọng rất cao đẹp và cũng rất chính đáng nơi các ngài. Nhưng các ngài cũng còn mong muốn những điều tốt đẹp cho quê hương đất nước Việt Nam. Các ngài mong muốn chứng tỏ cho những người sống trong sự sai lầm và gian ác rằng cái chết của các ngài chứng minh cho một đời sống tốt lành thánh thiện, và chỉ có khi bước theo những lời giảng dạy của Chúa Giêsu thì đất nước quê hương Việt Nam mới thực sự có được hòa bình, có được những sự thăng tiến. Và chúng ta thấy điều đó rất thiết thực cho cuộc đời của chúng ta, vì chúng ta thấy hầu hết các cộng đoàn giáo xứ đều có những chương trình giáo dục đức tin rất kỹ lưỡng, từ các em bé thơ 5-6 tuổi cho đến khi trưởng thành. Và chính chương trình giáo dục đức tin này đã giúp cho những người Kitô hữu có được một cuộc sống tốt đẹp, cố gắng gìn giữ mình khỏi những cám dỗ và cố gắng có cách thức cư xử với nhau, với anh chị em bên ngoài giáo hội thật là công bằng, thật là bác ái, thật là chân thành. Chính Thánh Thần tác động giữa các ngài và không ngừng qua đời sống cũng như lời cầu nguyện và cái chết của các ngài tiếp tục tác động giữa chúng ta. Vậy chúng ta hãy cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để làm cho cuộc đời của chúng ta xóa mờ đi những dấu tích của thói hư tật xấu, những dấu tích của sự bất công chia rẽ, những dấu tích của sự yếu đuối lỗi lầm, những dấu tích của sự thờ ơ nguội lạnh đối với đời sống đức tin, đời sống cầu nguyện, để rồi chúng ta mỗi khi nhớ đến các bậc anh hùng từ đạo lại tiếp tục hâm nóng đức tin và đức mến của chúng ta đối với Thiên Chúa, và chia sẻ đức mến đó cho anh chị em của chúng ta, nhất là những ai đang gặp những cảnh gian nan khốn khó trên đường đời. Xin Chúa chúc lành cho Giáo hội Việt Nam, cho mỗi Kitô hữu trong đời sống hiện tại, cho tất cả đất nước Việt Nam, nhờ gương sáng và lời truyền cầu của các thánh tử đạo, để rồi lòng mến mà các thánh đốt lên trong cuộc đời chứng tá của các ngài, trong cái chết anh hùng tử đạo, lại tiếp tục chiếu sáng cuộc sống hiện tại của chúng ta, làm cho quê hương đất nước Việt Nam mỗi ngày thêm ấm áp, thêm vui tươi và thêm tràn đầy hạnh phúc.